Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tây tháng 5 năm 2016. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong khóa thiền 10 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hôm nay xin đọc tiếp cái bài pháp mà bỏ nửa chừng trong cái lần trước. Trong đó một vị hành giả nữ, cô này nói rằng là khi mà quan sát tâm thì con thấy tâm con nó rất là nhiều phiền não. Vì thấy nhiều phiền não quá thì tâm nó rất là sợ, muốn tu cho hết phiền não, nhưng mà thấy tu cũng phải là dễ, khó khăn quá. Vì thấy tu khó khăn quá cho nên sợ hãi, và từ cái sự sợ hãi nó đưa tới sự chán nản, đưa tới sự bơ vơ, đưa tới sự kêu bằng bất ổn, tâm nó khủng hoảng quá, nó sợ hãi quá. Thì thường xưa nói cái lý do để cho mình sợ hãi là tại vì mình chấp, mình cho rằng phiền não là của mình. Cái này là cái thái độ không chân chánh. Phiền não là một hiện tượng tự nhiên, đồng đám của ai hết. Rồi một cái điểm khác, cô này nói rằng là tới một lúc nào đó đó, nó thấy đây là sự thật. Sự thật về cái tâm của mình, sự thật về cái sự khó khăn trong sự tu tập, thì phải chấp nhận thôi à. Thì cô nói là khi mà cô chấp nhận rồi thì mọi việc nó trở nên ổn, cô không có còn chấn động nữa. Thầy sư nói cái này là đúng này, tại vì bắt đầu có thái độ chân chánh, không chấp nhận sao được, bởi vì nó nằm ngoài quyền lực của mình. Đây là sự vận hành của lý vô ngã, không có luật của luật nhân quả, và khi mà nhân đủ thì quả nó đổ thôi. Vì vậy phiền não là một hiện tượng tự nhiên và nó vận hành theo luật nhân quả, hay vì khi có điều kiện thì tự nhiên nó đổ, mình không làm gì được. Và thầy sư nói đây là luật của lý vô ngã. Thưa sư, con nhận ra một cái thực tế là không biết chắc cái gì sẽ xảy ra vào ngày mai, không có chi chắc chắn hết. Điều tốt nhất là làm gì trong sức mình ngay bây giờ. Cái gì xảy ra ngày mai con thấy không? Không chắc, không có cái gì chắc chắn hết. Rồi thôi bây giờ đó, nếu mà không có cái gì chắc chắn hết thì thôi bây giờ mình làm cái gì mình làm được thì mình làm thôi. Thiền sư nói chi tới ngày mai, 5 phút sắp đến cũng không biết cái gì xảy ra, khoan lấy tới chuyện xa hơn nữa. Vì vậy trong khi tu tập, nhớ đừng ấn định một cái gì cho thời gian sắp tới. Ví dụ khi sắp ngồi, bạn suy nghĩ mình sẽ ngồi trong một tiếng. Mình sẽ ngồi trong một tiếng, đó là một ấn định cho tương lai, ấn định cho thời gian sắp tới. 5 phút, 10 phút sắp tới có gì xảy ra không có ai biết, sao lẽ mình tính ngồi 1 giờ. Khi bạn chuẩn bị vô ngồi, bạn nói rằng tôi sẽ ngồi trong 1 tiếng, chắc chắn như vậy. Và thiền sư nên nói nếu mà mình có cái ý như vậy, tức là mình đang ấn định một cái gì trong tương lai cho tâm của mình, và ấn định cho thời gian sắp tới. Bạn đâu có biết rằng trong 5-10 phút nữa mọi sự nó thay đổi mà, tại sao mà bạn ấn định chi vậy? Bạn có thể dự tính hay kế hoạch thôi. Thì bây giờ tới giờ ngồi mình ráng mình ngồi trong 1 tiếng. Nhưng mà cái này là chỉ là kế hoạch thôi, dự định thôi. Tại vì sao? Tại bản chất của tâm mình là hễ khi mình ấn định một cái điều gì đó mà khi mình làm không được, mình rất là bức xúc, mình khó chịu ghê lắm. Nói ví dụ như có một vị hành giả đó trình pháp nói với sư rằng là tôi thấy bạn tôi nó ngồi 2-3 tiếng, tôi cũng muốn ngồi cho được 2-3 tiếng. Cái này là mình khổ rồi này, vì sức của cái hành giả đó khác sức của mình mà. Mà cái pháp hành này đâu có kêu quý vị ngồi tiếng này tiếng kia đâu. Nhắc nhở quý vị là đi đứng nằm ngồi oai nghi nào mình cũng nhớ, mình ráng mình tu niệm. Nếu mà bữa nào nó khỏe trong người, mình ráng mình ngồi, rồi mình ngồi rồi mình duy trì chánh niệm. Ví dụ như đau nhức tê mỏi rồi cố gắng mình coi thử sao, không được mình trở chứng. Hoặc chắc tâm suy nghĩ nhiều quá, mình nhắc nhở suy nghĩ là những hiện tượng tự nhiên. Đó, mình tập hoài thì bắt đầu mới có cái sự mà cái tâm mình nó bắt đầu nó có sự được yên tĩnh được. Thế còn mình mới tập rất là khó. Vì vậy thiền sư nói rằng khi mà bạn bạn nói rằng là tôi sẽ ngồi trong 1 tiếng, đừng nói câu đó mà mình nói rằng mình sẽ cố gắng mình ngồi trong 1 tiếng. Nhớ đừng có tự quyết định chắc chắn sẽ ngồi thiền trong 1 tiếng sắp tới, đừng có làm cái chuyện đó. Thưa sư, khi thấy quá nhiều phiền não, tâm lo sợ, bơ vơ bất ổn, đây có phải là do tâm hoài nghi không? Phương này có dùng chữ truyền cái. Truyền cái là pháp ngăn che. Trong năm pháp truyền cái đó có cái sự nghi ngờ, thì cô hỏi có phải là như vậy không? Thiền sư trả lời: hoài nghi cũng là phiền não. Nếu tâm hoài nghi thì quan sát trạng thái tâm này như hành giả đã chấp nhận và quan sát lo sợ, bất ổn, chán nản. Như vậy hoài nghi là một trạng thái tâm, nó tương tự như cái tâm lo sợ, tâm bất ổn, tâm chán nản. Nếu mình hoài nghi thì mình quan sát tâm hoài nghi. Bất kỳ cái gì xảy ra trong tâm, và đây là nguyên tắc, đều là đối tượng để cho chúng ta chánh niệm, sử dụng chúng như phương tiện để phát triển niệm định tuệ. Bạn tu chưa tới nên bạn không hiểu rằng thiện hay bất thiện đều là pháp bảo cả. Bạn ngồi thiền, bạn thấy tâm mình bất thiện quá, còn là phiền não không à? Bạn khổ sở, bạn lo sợ, và bạn không hiểu rằng thiện hay bất thiện đều là pháp bảo cả. Có một cái bài kinh gọi là bài kinh Kusala, Kusala Dhamma, Akusala Dhamma, là thiện bất thiện đều là pháp hết. Pháp bảo là pháp tự nhiên. Khi hành giả hiểu những phiền não này đều là những pháp tự nhiên, không có ai trong này, bạn sẽ thích thú quan sát chúng. Phiền não rất thích thú để cho hành giả quan sát. Tôi nghĩ rằng hành giả này không sợ phiền não, nhưng sợ khổ, có phải vậy không? Vì cô này cô trình pháp và cô thấy cái tâm của cô nó bất ổn, nó lao chao, bởi vì nó sợ hãi đủ thứ chuyện à. Nhưng mà ông thiền sư thì ông nói rằng tôi nghĩ cái cô này là cô không có sợ phiền não đâu, mà cô sợ là sợ khổ này. Vì mình không tu thì phiền não, mà phiền não là khổ, cái điểm chính là khổ chứ không phải phiền não. Hỏi cô đó, hỏi có phải như vậy không, có phải là cô sợ khổ không? Dạ thưa con không biết. Thiền sư nói tiếp: khổ là một đối tượng tốt đấy. Người Myanmar chúng tôi hay có thói quen khi gặp chuyện khó khăn, họ thường dùng chữ dukkha, dukkha, dukkha. Họ la lên vậy. Ví dụ gặp chuyện mà khó khăn á, thì họ gặp nhau họ nói ô dukkha, 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 khổ quá, khổ quá, khổ quá. Khi gặp chuyện đau khổ trái ý nghịch lòng, nghe than vậy là hòa thượng Sửu Minh kêu vô và giảng cho nghe một bài pháp liên quan tới chữ dukkha này. Vì chính ngài ít nhiều đã kinh nghiệm về cái khổ, tất cả chúng ta cần hiểu cho rõ khổ là gì. Thưa sư, khi phiền não sinh lên, con chủ động không sử dụng tư duy chân chánh, tư duy tích cực để giúp phiền não yên xuống. Con quan sát thẳng phiền não cho tới khi có sự hiểu biết nào đó sinh lên, rồi phiền não tự động giảm. Đây là một cái cách, cái kỹ thuật quan sát phiền não. Ví dụ như khi một cái tâm sân mà rất là mạnh đó, thì ông thường xuyên nói khi mà nó mạnh quá thì bạn phải dùng tư duy chân chánh. Bạn nhắc bạn rằng sân là một hiện tượng tự nhiên, sân là đối tượng. Hoặc chả là mình nghĩ rằng là người nào cũng là tham sân si hết. Nếu mà vì một lý do nào đó mà người ta xúc phạm tới mình, hay là người ta làm những cái gì sai trái, thì cái này cũng phải tha thứ rồi vậy. Đó là những cái dạng sử dụng tư duy để làm cái tâm mình yên xuống. Nhưng mà đây là cái cú đầu tiên mà thôi. Sau đó khi mà tâm yên xuống rồi đó, thì cái bổn phận kế tiếp là chúng ta phải duy trì chánh niệm, tức là đừng có tiếp tục tư duy nữa, để cho tâm nó yên xuống rồi thôi mất. Cái đó là chúng ta sẽ không hiểu. Mà ông nói rằng là chỉ giai đoạn đầu mà thôi, cho nó yên xuống rồi chúng ta sẽ quan sát phiền não. Nhưng mà cô này nói không, tôi không cần tư duy nữa. Bây giờ tâm tôi rất là sân chẳng hạn, nó suy nghĩ rất là dữ, cảm xúc rất là mạnh, tôi nhìn thẳng vào đó luôn. Mà không dễ gì nhìn thẳng à. Bởi vì khi mà mình nhìn thẳng vào đó, có sự suy nghĩ mà sân hận của mình, nó kéo mình đi, làm cho tâm sân của mình nó càng lúc nó càng mạnh thêm. Thiền sư nói, nếu bạn có thể để yên và quan sát phiền não, tức là trong tâm có chánh kiến. Tôi muốn hỏi tất cả hội chúng ở đây một câu: khi đau phát sanh, bạn có thể nào quan sát với tâm xả không? Tâm xả tức là tâm quân bình đó. Tại sao chúng ta có thể quan sát với tâm quân bình đây? Ông nói rằng quý vị ngồi thiền thì chắc chắn là quý vị kinh nghiệm cái đau. Vậy có lúc nào mà bạn có thể, khi đau phát sanh, bạn có thể nào quan sát với tâm xả không? Thì người chưa tu thì trả lời không, mà làm sao mà xả đây? Đau quá làm sao mà quan sát với tâm xả? Và nếu như mà có thể quan sát được với tâm xả đó, thì tại sao? Bây giờ hỏi rồi thì thiền sư nói luôn, khi mà một người tu tập có thể quan sát cái đau với tâm quân bình thì anh ta cũng nhìn cái đau của tâm, tức là khổ tâm, với tâm quân bình. Đó, thiền sư cho mình cái phần thông tin đó, là cái này rất là quan trọng này. Khi bạn có thể quan sát cái đau thân này với tâm quân bình bằng cách bạn duy trì chánh niệm, bạn nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên, rồi bạn quan sát cái tâm khó chịu, nếu mà khó chịu chịu không nổi thì mình trở chân. Cứ quan sát hoài như vậy, tới một lúc nào đó cái khó chịu, cái đau nó còn đó nhưng mà tâm nó hết khó chịu. Lúc bây giờ bạn mới quan sát được cái tâm quân bình này. Chứ không phải là người nào mới tu cũng tập cũng quan sát được cái đau với tâm quân bình hết. Đau quá mà sao tâm mình quân bình, đau quá mà sao tâm mình tâm xả được, làm chưa được. Nhưng mà mình bắt đầu bằng cái công thức tập, đó là nhắc nhở mình nó là hiện tượng tự nhiên, nhắc nhở mình nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát, rồi quan sát xong có chịu, rồi trở tới trở lui, cho đến lúc nào mình giỏi rồi thì mình sẽ quan sát cái tâm quân bình. Chỉ nói rằng nếu khi mà bạn có thể quan sát cái đau đau thân này với tâm quân bình, bạn sẽ quan sát được cái đau tâm với tâm quân bình. Và cái đau tâm mới là khó quan sát này. Đau chân mình trở được, đau lưng mình trở qua trở về được, mà tới khi mà nó đau ở trong nội tạng là mình thua, có vậy không? Đó là nói về thể chất. Rồi bây giờ tới lúc mà nó đau tâm nữa, ở tâm thì mình chạy đi đâu, không làm gì được hết trơn. Khi có sự hiểu biết, khi có trí tuệ thì thân khổ hay tâm khổ bạn cũng sẽ quan sát được với tâm xả đấy. Và cái này nó đòi hỏi mình sự tu tập . Như vậy thì cái sự quan sát cái đau ngày hôm nay của cái tay, của cái chân, của cái lưng này không phải là vô bổ đâu, mà hãy tiếp tục quan sát đi. Quan sát cho đến lúc nào mà bạn phát triển được cái tâm quân bình để quan sát những cái cảm thọ khó chịu này rồi, thì bạn lúc bây giờ bạn sẽ có khả năng quan sát những cái đau mà đau thuộc về tâm đó, đau tâm đó, cũng với tâm quân bình nữa. Rất nhiều người quan sát đau trong một thời gian rất lâu, họ chịu đựng cái đau rất giỏi, nhưng tâm họ không phản ứng với cơn đau nữa. Tuy nhiên họ không chịu quan sát cái khổ về tâm, có thái độ gần như tránh né nó, mặc dù thân khổ hay tâm khổ cả hai đều đối tượng cả. Ví dụ như bạn quan sát được cái đau cái thân mình, đau cái tay, đau cái chân, đau cái lưng chẳng hạn, và quan sát được với tâm quân bình, bạn nói có nhiều người tới ngang đó thôi. Còn khi một cái buồn, cái khổ nổi lên trong tâm á, người ta làm được, ta quan sát không được. Ví dụ cái tâm chán nản chẳng hạn, khi mà tâm chán nản nó tối nó mối rất là dữ, thế là mình bỏ cuộc rồi mình chạy . Ngày hôm nay sẽ gặp một vị hành giả đó, người anh này sẽ hỏi hôm nay ngày 30 Tây anh về rồi phải không? Rồi lúc đó cũng sáng sớm rồi. Rồi sư nói rằng là nghe anh nói là tới trưa anh mới về, mà ăn cơm xong mới về. Mà nói anh bạn tôi anh chịu không nổi nó rồi. Anh nhớ tới cái chuyện đi về là cái tâm nó thúc cái chịu không nổi, phải đi về bây giờ, ngay bây giờ luôn. Sáng sớm cũng thức dậy là đòi đi về liền. Đó thì đây là những cái trạng thái tâm. Và nếu như một người nào mà chịu quan sát cái thân đau rồi sẽ quan sát được cái tâm. Nhưng mà đa phần chúng ta ít khi chịu làm chuyện đó. Cái gì xảy ra lúc đau sanh lên? Bây giờ có hai tâm. Tâm sân làm cho nó mạnh thêm, tâm sân nuôi dưỡng nó. Còn tâm trí tuệ thì quan sát. Sân nuôi dưỡng cho nên đau càng lúc càng tăng, trí tuệ quan sát làm cho đau giảm bớt. Khi sân sanh lên có hai tâm xảy ra. Một tâm là tâm sân. Tâm sân thì nó mè nhèo, nó la, nó khan thở, nó bực bội, nó phản ứng với cái đau. Thì ông nói rằng cái này là mình đang nuôi dưỡng cái đau. Sân nuôi dưỡng cho nên đau càng lúc càng tăng thêm. Ngược lại, người tu tập mà có trí tuệ nhắc nhở mình đau là hiện tượng tự nhiên rồi quan sát, khi cái tâm mình nó quân bình rồi thì trí tuệ quan sát làm cho cái đau giảm bớt. Điều này cũng áp dụng với đau tâm. Thưa sư, những gì con có thể làm bây giờ là cố gắng duy trì chánh niệm, đó là việc tốt nhất phải làm. Hóa ra lâu nay mình chưa thật sự hiểu ý nghĩa và giá trị của chánh niệm một cách sâu sắc, nên tâm chưa hướng nhiều về thực tại, những cái gì đang xảy ra bây giờ. Cô này cô nói rằng là bây giờ tâm con á, lúc đầu nó chán nản, nó buồn, nó khổ, nó thất vọng lắm. Rồi bắt đầu có cái sự chấp nhận, nó khởi sanh. con biết rằng đây là không thay đổi gì được nữa thì phải chấp nhận. Khi mình chấp nhận rồi thì thấy nó dễ chịu. Thì cô nói rằng là cái chuyện mà con có thể làm được bây giờ là con cố gắng duy trì chánh niệm. Đó là cái chuyện mà phải làm bây giờ thôi. Hóa ra lâu nay rồi con thật sự chưa hiểu nghĩa giá trị của chánh niệm. Bởi vì chánh niệm nó sẽ giúp mình hóa giải được cái đau thân và đau tâm. Mà lúc từ lúc bây giờ thì con vẫn chưa có hiểu. Vì con chưa hiểu cho nên con chưa có hướng về cái đời sống thực tại, tức là hướng về cái gì, cái kinh nghiệm đang xảy ra bây giờ. Trả lời, hãy thấy cho được giá trị của chánh niệm, và điều này rất dễ nhận ra. Khi có duy trì chánh niệm, phiền não tới, phiền não sẽ đi, tâm hành giả trở nên an ổn. Nếu không biết duy trì chánh niệm thì phiền não càng lúc sẽ tăng thêm. Tâm phiền não phải biết là nó đau khổ đến nhường nào. Từ trước giờ bạn không biết, mỗi lần nó đau trong thân thì mình có cái thói quen là mình bực bội, mình sân hận, mình khó chịu, mình than thở, mình mè nhèo. Bây giờ nhắc nhở mình là đừng có làm chuyện đó. Hãy càng làm càng than thở bao nhiêu nó càng đau thêm bấy nhiêu. Khi mình hiểu được rồi thì mình nằm yên, mình duy trì chánh niệm, mình chấp nhận. Khi mình nằm yên, mình duy trì chánh niệm, mình chấp nhận rồi thì mình thấy không, phiền não tự nhiên nó vơi bớt rồi. Đó là cái giá trị của chánh niệm đó. Thầy sư nói khi mình tập rồi mình mới thấy, thấy không? Mình nằm yên, mình duy trì chánh niệm thì cái tâm của mình nó dịu và cái đau nó cũng bớt. Còn mình nằm đây mình than thở, mình càng than thở bao nhiêu thì cái đau nó càng nhiều bấy nhiêu. Đây là cái mà những người lớn tuổi phải cần nghe này. Cái thông tin này rất là quan trọng. Đa phần chúng ta là than thở vô cùng, đau rồi mình mè nhèo, mình nói dữ lắm. Mình kể lễ với người này người kia, càng kể bao nhiêu thì cái đau nó càng dữ bấy nhiêu. Bị cái thân này nó bị tâm, cái tâm, tâm phiền não nó tác động mà. Tâm phiền não nó đau khổ biết chừng nào. Nếu bạn không chánh niệm thì khi tham sân sanh lên, phiền não sẽ còn mãi trong tâm và phải đeo gánh nặng này cho tới hết cả cuộc đời. Nhiều người trong gia đình thù oán giận hờn nhau cho tới lúc chết. Là bà con thân bằng vốn thuộc với mình đó, mà mình thù oán, mình giận họ cho tới lúc mà mình chết luôn. Và ông nói rằng là tôi thấy cái này nhăn nhản. Người ta không học hay ít chịu khó học hỏi từ phiền não. Phiền não khởi sanh, họ duy trì chánh niệm. Phiền não mất, họ thấy sung sướng vừa lòng thỏa mãn. Hoặc giả tâm họ tự cao, cho rằng mình hay mình giỏi. Phiền não đến, niệm nó mất ngay. Khi trí tuệ có mặt thì dù phiền não đã mất rồi, vẫn tiếp tục học, tìm tòi khám phá thêm nữa để học hỏi. Trí tuệ càng nhiều sẽ thấy thêm nhiều điều mới mẻ. Diễn trình học hỏi không chấm dứt với sự biến mất của phiền não. Đó, mình thấy cái sự tu tập của mình nó đòi hỏi nhiều giai đoạn ha. Ví dụ cái đau chẳng hạn, lúc đầu mình tập chưa được. Lúc sau mình tập được rồi thì bây giờ đó, cái đau thân này, cái tâm của mình nó không có phản ứng nữa. Đau còn đó nhưng mà tâm không phản ứng đó. Rồi đó, bạn được rồi đấy. Rồi bây giờ nhớ để quan sát được cái thân đau rồi, bây giờ tập quan sát cái tâm đau. Khi mà quan sát được cái tâm đau rồi, tâm đau, tâm nó đau khổ, nó phiền não, nó thất vọng, nó chán nản, nó buồn phiền, rồi mình vượt qua được. Ông Trần Sư ông nói cũng chưa hết đâu, cũng phải còn tiếp tục tu tập nữa để mình hiểu. Để khi trí tuệ có mặt thì dù phiền não mất rồi, vẫn tiếp tục tìm tòi khám phá thêm nữa để học hỏi, để cho trí tuệ phát sanh. Trí tuệ càng nhiều sẽ thấy thêm nhiều điều mới mẻ. Ví dụ như một hành giả có thưa với tôi rằng, vị ấy đi về nhà vệ sinh nghe mùi thối, tâm rất khó chịu. Quan sát tâm khó chịu một lát, vị này khi nó mất rồi thì thấy lại cái mùi cũng không đến nỗi hôi như thế. Đó, ông thầy sư ông nói phiền não hết rồi phải không? Mình chấp nhận rồi, nhưng mà mình quan sát trở lại để mình coi thử mình học được cái gì. Mình học được một điều là hễ mà tâm mình phản ứng thì bé nó xé ra to đấy, cũng đâu có hôi lắm đâu. Nhưng mà mình vô mình nghe cái mùi là mình phản ứng liền tức thì. Cho đến lúc nào mình quan sát được cái tâm khó chịu của mình, cái mùi nó còn đó nhưng mà tâm mình bớt, thì mình sẽ thấy ồ, cũng không đến nỗi gì. Và cái câu chuyện này mình thấy nếu mà mình tập hoài, mình sẽ hiểu. Ví dụ như có một vị trình với thầy thiền sư nói như thế này: thưa sư, con ngồi thiền trời mưa quạt chạy nên thấy mát mẻ. Khi trời hết mưa, điện cúc quạt đứng thì tâm cảm nhận sự nóng bức và khó chịu. Trời mưa hay khi mà quạt cái chạy, có điện á, có quạt nó chạy được á, thì thấy người nó mát mẻ, tâm thấy nó sung sướng mát mẻ quá. Nhưng mà khi mà trời nó hết mưa, tức là trời nóng rồi điện nó cúp chẳng hạn, là thôi là tâm nó bức xúc khó chịu lắm. Sau đó con có điện trở lại, quạt chạy, thì tâm thấy dễ chịu. Quan sát thấy hai hiện tượng thay đổi liền liền, không bám níu vào đâu được. Từ đó con có khuynh hướng quan sát với tâm xả. Hiểu như vậy có phù hợp với mục đích giải thoát của thiền tứ niệm xứ không? Thiền sư nói rằng, khi chúng ta thấy không có gì chắc chắn để bám níu cả, dù cái đó là mát mẻ, là thoải mái, là dễ chịu, là có cái sự hiểu biết rồi đấy. Mình ngồi thiền trời rất là nóng, quạt mở chạy rất là mát, vì lý do nào đó không biết, ai lại tắt quạt hay là vì không có điện, quạt đứng là tâm mình nó khó chịu, nó bức xúc, nó bực bội. Bây giờ phải quan sát cái sự khó chịu này, khó chịu là bởi vì không có quạt. Rồi khi nếu mà quạt mở thì tâm của hành giả thế nào? Tâm hành giả hết khó chịu thì ông nói vậy là tu chưa được đâu. Khi mà quạt mở trở lại, khi mà mình nói rằng khi mà không có quạt, trời rất là nóng, con quan sát tâm khó chịu bớt rồi, bắt đầu nó có sự chấp nhận, là một vế ha, được rồi này. Nhưng mà khi mà quạt trở lại thì tâm mình thế nào? Nếu tâm mình mới vẫn thích, vẫn khoái, là bởi vì quạt chạy trở lại, thì ông nói vậy là mình chưa có làm xong. Mà khi quạt mở trở lại, gió mát trở lại, tâm vẫn bình thường, đấy cái này mới được này. Vì có tâm chấp nhận mà. Chấp nhận như là sao, là nóng nó cũng chấp nhận, mà mát nó cũng chấp nhận, nó không có cái gì mà nó phải hoặc giả là xua đuổi, hoặc giả là nó tham đắm, nó bám níu cái gì hết. Vì vậy ông nói rằng là bạn khi mà bạn tu tập nó có nhiều giai đoạn cái lắm. Bắt đầu bằng cái mà thông thường dễ mình có thể làm được, rồi tới cái chút nữa, rồi tới cái chút nữa, tới cái chút nữa. Vì vậy trong phần trình pháp là quý vị hỏi rất là nhiều câu. Ví dụ quý vị hỏi rằng là bây giờ tôi coi phim làm sao tôi chánh niệm, hoặc giả tôi đọc sách làm sao tôi chánh niệm. Một cái chuyện mình ngồi đây như thế này mà yên là mình chưa có chánh niệm được, mà đòi mà những cái chuyện như thế, thì sư cũng vui vẻ sư trả lời. Nhưng mà sư nói cái này nó đòi hỏi rất nhiều về công lực tu tập, chứ không phải là mình muốn là mình làm được đâu. Ví dụ quý vị thấy không, cái chuyện mà quý vị rất làm rất là thường, quý bà quý cô đó, đó là mình nấu ăn đó. Duy trì chánh niệm trong lúc nấu ăn không phải là cái chuyện dễ, bởi vì lúc bây giờ tâm tham của mình rất là nhiều. Mình khi mà mình nấu một món gì đó, mình muốn nấu một món gì đó, là mình phải tính trước. Vì vậy những cái người mà ham nấu nướng là cái người này tu cũng được, vì mình ngồi nó cứ tính đi chợ mua cái gì, mua hết món này tới món kia đó. Nó vẽ ra một kê bảng mà thực đơn đó, nó đổi tới đổi tới. Ở bên Mỹ sư nghe cái cô em, sư cô nói cô dọn cái món ra rồi cô hỏi sư ăn có ngon không, thì nó ăn cũng được. Cô nói sư nói ăn cũng được nghĩa là sao? Thì chứ nó ăn được thì ăn chứ có sao đâu. Nhưng mà cô đâu có hiểu rằng là mình ông sư mình đâu có nói ngon dở. Thì cô hỏi có ngon không, sư nói được. Ngài hậu thượng thầy sư thì ngài nói khá nghĩa là sao không biết là sao. Còn mình nói dở thì Phật tử buồn, mình nói ngon bữa nào ta chế mình ăn, mình muốn chết luôn á. Thành ra cái kinh nghiệm cho thấy đừng có khen ngon cái gì, trên khen ngon là thôi mình ăn thứ ăn miết nè. Thưa thầy, con ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng sanh lên trong sáu căn như cảm giác, tiếng động, tâm suy nghĩ. Con thấy có một tâm im lặng quan sát, tâm này im như pho tượng, chỉ mở hé mắt quan sát, không phản ứng chi hết. Thưa sư, tâm quan sát này là tâm quan sát gì? Đây là một vị hành giả, cũng là đâu đó ngoài vùng miền Bắc. Cô này cũng trẻ thôi, cô tập thiền, cô nói rằng là con thấy là tâm con á, nhiều đối tượng sanh lên là tâm nó quan sát, nhưng mà có một tâm làm như đứng yên trên này, hoàn toàn nó không phản ứng gì hết, chỉ đứng yên nó quan sát mà thôi. Đây là tâm chánh niệm và trí tuệ đấy. Nghĩa là xấu, tốt, hay, dở, như thế nào, tâm nó suy nghĩ chuyện gì, tâm bên dưới, cái tâm quan sát này nó chỉ đứng yên, như một pho tượng, nó chỉ hé mở con mắt mình thôi. Đây là tâm chánh niệm và trí tuệ. Hành giả này thấy rõ ràng cái gì đang xảy ra nhưng không hiểu đó là gì. Tiếp tục tu tập đi một thời gian nữa, bạn sẽ hiểu rõ. Kinh nghiệm rất rõ, rất chi tiết, rất tốt, nhưng chưa hiểu chi cả. Đó là sự khác biệt giữa kinh nghiệm và trí tuệ. Vì này thường thường đó, đôi khi hành giả tới rồi trình với ông nói rằng: ô, tôi thấy thay đổi, tôi thấy sanh diệt được cái nọ. Rồi ông hỏi: rồi làm sao nữa? Vậy như vậy là tôi thấy vô thường rồi. Ông trả lời: không, chưa phải vô thường đâu. Vô thường không thấy, vô thường là mình hiểu mà. Vô thường sẽ không bao giờ thấy, bởi vì vô thường thuộc về pháp chân đế. Và pháp chân đế thì mình không thấy được. Cũng giống như một cái vị của một món trái cây vậy, cái vị đâu có nói được, phải vậy không? Ví dụ diễn tả cái vị ngọt của trái sầu riêng hay là vị ngọt của trái cam, cái trái quýt nó khác nhau như thế nào, mình ăn mình biết là cái mùi của nó. Vì vậy hễ mà chân đế là mình không thấy, mình không kinh nghiệm được. Mà nếu mà pháp chân đế thì phải hiểu mà thôi. Vì vậy nếu mà vô thường là mình hiểu thôi, cho mình không thấy. Thưa sư, con đang đi Bác. Lúc bây giờ con ở Việt Nam, con đi Bác. Có một người đứng bên kia đường kêu: sư ơi, sư có ăn bánh bao không? Chưa định nói lại thì trong tâm nó nói: không ăn. Bà kia hỏi, bên này chưa trả lời mà trong tâm nghe đáng tâm đã nói rồi: không ăn. Một suy nghĩ khác khởi lên: sao không nhận vật thực cúng dường? Người ta vui vẻ người ta cho mình, mà tại sao mình không nhận vật thực cúng dường? Tâm khác trả lời: mùi bánh bao khai lắm. Sư ơi, sư ăn bánh bao không? Không ăn. Mà chưa nói gì hết trơn, miệng làm thinh nè. Mà nó trong này nó nói không ăn rồi. Rồi một cuộc khác nói: sao mình kỳ vậy? Người ta cúng dường mình mới nhận chứ. Không, bánh bao khai lắm. Những câu hỏi và câu trả lời này diễn ra rất nhanh. Con chưa kịp mở miệng ra con trả lời thì nó đã nói trong này rồi. Chúng sanh lên, chúng tự động sinh hoặc không có ai trong này cả. Con muốn biết, thưa Ngài, cái này là cái gì? Khi có chánh niệm, thiền sư nói, tâm quan sát thấy rất rõ những gì đang xảy ra mà bạn không cần chú tâm gì hết. Bạn có chú tâm gì đâu, phải vậy không? Dạ không, con đang đi Bác mà. Chỉ nghe ta la lên vậy thì trong này cũng bùm nó nói. Như vậy khi có chánh niệm, tâm quan sát thấy rất rõ những gì đang xảy ra mà không cần phải chú tâm. Những dòng suy nghĩ đến và đi rất nhanh, nhưng chánh niệm vẫn nhanh và nhận ra nó được. Thành ra đôi khi nhiều vị hỏi rằng là: sư nói là đối trị với tâm sân, trời ơi nó nhanh quá. Bên kia nó hái miệng ra là bên này mình muốn bắt cho nó cái rồi. Vì mình nó đụng tới tự ái của mình mà. Nhanh quá là nó tức thì nó phản bác liền. Thì anh chị em phải nhớ, phiền não rất nhanh mà trí tuệ cũng mạnh, chánh niệm và trí tuệ cũng nhanh. Đây là một cái trường hợp này, nó đối đáp qua lại rất là nhanh, chưa kịp mở miệng trả lời mà tâm nó đã thấy rồi. Đó là những cái thông tin mình cần hiểu để mình tiếp tục mình tu tập đi. Tới một lúc nào đó nếu mà chánh niệm mình mạnh, mình cũng sẽ thấy được những điều như thế này. Hành giả đã thấy được sinh hoạt như vậy rất tốt, hãy tiếp tục và thích thú quan sát. Bên trong tâm có chánh niệm và trí tuệ nên tâm quan sát không có cảm xúc theo chiều hướng thiện hay bất thiện như những dòng suy nghĩ. Nó nói gì nói à? Sư này nói vì đang chánh niệm nên con thấy một cái tâm yên lặng quan sát. Tiếp tục con nhận ra tâm quan sát này không cảm xúc như những dòng suy nghĩ thiện bất thiện. Bên kia người ta kêu, người ta hỏi mình có ăn không, này trả lời không ăn, mặc dù miệng chưa mở. Tại sao không ăn? Phải nhận cho người ta vui chứ. Không, cái bánh bao nó dở lắm, ăn được đâu. Và con thấy rằng cái tâm mà quan sát cái đó hoàn toàn nó đứng yên, nó yên lặng, nó quan sát. Tiếp tục chánh niệm con nhận ra tâm quan sát này không cảm xúc như những dòng suy nghĩ thiện bất thiện ở dưới, tốt xấu không thành vấn đề, tâm nó rất là yên. Thần sư nói bên trong tâm có chánh niệm và trí tuệ cho nên tâm quan sát không cảm xúc theo chiều hướng thiện bất thiện như hành giả vừa mới nói. Đó là lý do tại sao mà ta nói thiện cũng pháp bảo mà bất thiện cũng là pháp bảo. Pháp bảo là sao? Là đối tượng cho mình quan sát. Và khi mà cái tâm quan sát mà nó mạnh rồi, nó có niệm, có định mà có trí tuệ rồi, nó rất là yên ổn. Ý nó muốn nói lúc bây giờ nó muốn nói gì để cho nó nói. Tâm thiện não nó muốn nói gì để nó nói. Tâm bên trong tâm chánh niệm và trí tuệ đứng yên, không có bị lôi theo thiện hay bất thiện. Thưa sư, con thấy không biết tại sao mà con ưa để ý tới đối tượng nhiều quá, xin sư giải thích. Đó, nhiều vị trình pháp mà nói về vấn đề này là cứ cái đối tượng nào nó phát sinh ra là tâm mình nó để ý à. Con nhận ra rằng có ba lý do mà tâm để ý tới đối tượng. Cái thứ nhất là tại nó thích đối tượng. Cái thứ hai là nó ghét đối tượng. Cái thứ ba là tại vì đây là cái thói quen. Nói như vậy có đúng không? Khi tâm mình để ý tới một đối tượng nào đó thì điều đó có nghĩa là mình thích nó hay mình ghét nó. Mình thích nó, mình ghét nó. Và vị này còn thêm một cái nữa, đây là cái thói quen của tâm. Thầy sư nói thích hay ghét đối tượng, tâm tự động để ý tới đối tượng. Và đây là bản chất tự nhiên của tâm, đây là thói quen của phiền não. Vì vậy cái câu hỏi của sư này nói rằng, thưa sư, khi mình để ý tới đối tượng, khi tâm nó để ý tới đối tượng tức là nó thích, nó ghét đối tượng, đúng. Và đây là cái thói quen, cũng đúng nữa, nhưng mà thói quen của phiền não. Phiền não thì hễ mà thích hay ghét đối tượng là nó chú ý tới đối tượng. Thích ai, tâm ưa nhìn người đó, đây là thói quen xấu của tâm. Và mọi người ai cũng có thói quen này, thói quen xấu, nhưng mọi người đều nói rằng nó là tự nhiên. Vì vậy những cái chuyện mà quý vị nói rằng là tự nhiên, quý vị phải cẩn thận, vì có những cái tự nhiên là tự nhiên phiền não đó. Đọc lại cái chỗ này, đây là thói quen của phiền não vì đã làm rất nhiều lần trước đó. Thích hay ghét đối tượng, tâm tự động để ý tới đối tượng, đó là bản chất tự nhiên của tâm. Đây là thói quen của phiền não vì bạn đã làm rất là nhiều lần trước đó. Ví dụ như khi đau sanh lên, dù không để ý đến cái đau, tâm vẫn chạy vô cái đau như thường. Tức là mình ghét cái đau đó, tâm cứ chạy vô trong cái đau. Vì vậy đó là lý do tại sao mà ta nhắc mình là khi đau, con pháp này đó nói rằng là khi đau đừng có để ý tới cái đau, vì bạn không để ý nó cũng chạy vô trong cái đau. Mà hãy quan sát cái tâm khó chịu này, để mình hiểu sau này mình hiểu rằng bản chất của cái đau không phải là thật ra là cái đau đâu, mà tâm của mình, tâm mình nó phản ứng với cái đau. Thích ai, tâm ưa nhìn người đó, đây là thói quen xấu của tâm. Thói quen xấu nhưng tự nhiên. Thế càng thích bao nhiêu, càng ghét bao nhiêu, tâm càng chú ý nhiều tới đối tượng. Hồi xưa cá nhân tôi là người cư sĩ buôn bán ngoài chợ, tôi cũng có để ý đến một cô. Khi nào rảnh rỗi không có gì làm, tâm rảnh rỗi là tâm hướng về cô ta. Đó là lý do mà tôi hiểu rằng hễ mình thích ai, tâm mình hướng về người đó. Cứ bận rộn thì thôi, quên. Nhưng mà khi mà rảnh, nghĩ à. Thưa sư, con nhận thấy khi mắt nhìn thấy những đối tượng khả ái, đây là một sư trình pháp. Con nhận thấy khi mắt thấy những đối tượng khả ái như những người hành giả trẻ đẹp, thì có một lực rất mạnh nơi người này hút mình vô, kéo mình tới gần họ. Nói như vậy có đúng không? Trả lời, không phải người này có một lực mạnh hút mình vô, mà vì tâm mình có sức mạnh đẩy mình tới gần họ. Người đó không có lực gì hết trơn đâu. Đừng có nói tôi thấy cái cô kia tự nhiên nó hút tôi à. Không cô nào hút mình được cái đâu. Cái tâm mình nó đẩy mình tới, cho cái tâm hút. Sức mạnh là sức mạnh của cái gì? Sức mạnh của tham và tà kiến trong tâm mình thúc mình cứ để ý tới đến đối tượng. Thật ra đối tượng này không có chi quyến rũ đâu, nhưng tham ái trong tâm của hành giả vẽ vời và thúc hành giả tìm cách nhìn ngó hay để ý và muốn tới gần người này. Sức mạnh của tham ái đẩy mình tới, chứ người này không hút mình vô như mình nghĩ đâu. Vì vậy bạn nói rằng là tôi khi mà một cái đối tượng mà khả ái quá thì đối tượng nó có một cái sức mạnh nó hút tâm tôi vào. Mình nói như vậy là mình quên rằng là cái tâm của mình là cái tâm phiền não này. Chính cái sức mạnh của cái tâm tham và cái sự tà kiến trong này, tâm si đó, nó cho đối tượng là đẹp, là hay, là tốt, là tự, là dễ thương rồi vậy đó. Nó đẩy mình tới. Ví dụ như khi bạn tập thiền đó, ông lấy một ví dụ này, tập thiền về niệm thế trược. Người ta thường yêu cầu người hành giả là người nam đó, như một vị sư chẳng hạn, Lúc bây giờ phải chọn một xác chết cùng phái, đừng chọn người nữ. Đi niệm về thấy trượt trong nghĩa địa đó quý vị. Thì cái xác chết mà mình lựa là phải xác chết người nữ. Tại sao? Nhìn lâu trên xác người đàn bà dù đã chết cũng làm cho tham ái sanh lên mồ phật. Sư nói mà sư kể cho một cái ông Phật tử, không biết ở đâu, Việt Nam hay Mỹ, sư nói là ngay cả xác chết mà tham ái nó cũng sanh lên. Ông giọt xuống, trời ơi, sư nói gì ốm vậy sư? Sư nói không phải sư nói đâu, cái này Đức Phật nói. Trời ơi, sao mà gớm vậy? Có gì mà gớm đâu. Khi mà tâm ái nó sanh lên thì lọ lem, con lọ lem nó biến thành tiên nữ. Người ta nói cái câu đó, thấy không? Mấy ông mà uống rượu đi vô trong mấy cái bar rượu, đèn xanh đèn đỏ nó chớp chớp. Mấy cái cô mà cô làm ở trong đó, cô đâu có đẹp gì. Mà thôi, lúc khi mà nó say rồi đó thì nó lọ lem nó thành tiên nữ, bị tham dục này, rồi tà kiếm này, rồi thêm rượu vô nó nữa, nó mê mờ rồi. Bạn thấy không, đối tượng trong trường hợp này có chi hấp dẫn đâu mà sao tâm vẫn thích. Như vậy do tâm tham chứ không phải xác chết sắp thúi có sức hấp dẫn vị sư tập thiện. Xác chết mà có cái gì hấp dẫn đâu hả? Mà tại sao mình thích vậy? Như vậy thì đâu phải xác chết, do tại cho tâm tham của mình. Tâm tham trong này nó suy nghĩ, nó tưởng tượng về xác chết. Bây giờ sư đọc một bài phát khác nữa, là cái vị này mới nói rằng là thỉnh thoảng cái tâm mình nó nói là sai, mình làm chuyện này chuyện kia. Thì bây giờ có tin không này? Thưa sư, khi con đang ngồi có tâm suối, xả thiền đi về phòng mà ngủ giấc cho khỏe. Tâm con rất bực vì ý này, tiếp tục ngồi quan sát nó một hồi, tâm dịu xuống, bất bức xúc, bất phản ứng. Thưa sư, con tập như vậy có đúng không? Con ngồi mà nó kêu con đi về ngủ. Con sư này đó, sư này ông là có đức tin rất nhiều trong sự thực tập, nhưng mà ông tập rất là nhiều khó khăn, mà cái bệnh mà nặng nhất là buồn ngủ. Tức là ông là bà con với quý vị hành giả đâu ở đây Phước Sơn này, ngồi đâu ngủ đó, ngủ gà ngủ gật, ngủ tới ngủ lui. Rồi mấy ông sư bạn cũng ác nữa, ông ngủ và đem máy điện thoại lại chụp, rồi phải đưa cho ông coi, nước miếng nước mồm nó chảy ra, trời ơi, ông càng nổi điên nữa. Mấy cái người này ác đức quá, có ngày chắc là xuống địa ngục cho biết đấy. Ta đã ngủ rồi mà còn được mà đem máy tới chụp nữa. Vì vậy cô này nói rằng là khi mà nó xúi con làm chuyện này chuyện kia đó, mà ông có trình một lần với thiền sư, ông nói rằng là đó, con đang đi bát, tự nhiên tâm con nó nói nhảy vô xe mà tự chết phúc cho rồi. Thì ông thiền sư ông nói, sư thấy không, sư ngồi thiền, tâm sư nó kêu sư đi về đi, sư không về, thì sư nhớ lần sau nếu như tâm mà nó xuống sư á, mà nó nhảy vô xe tự tử, sư đừng có nhảy. Tại sư không có mình đồng giá sắt đâu, sư nhảy vô cái nó chán cái bụng thì chết rồi, thôi đi đợi đi về Việt Nam thì chết. Mà có cái mà sư ngạc nhiên vì cái điều này là tiếp sau đó, rồi là khi mà vị này mà trình mà nói rằng là tự nhiên con đang đi bát, tự nhiên có một cái tâm nó xuống nó nói nhảy vô xe tự tử, thì ông sư không hỏi như vậy là tắc là từ trước đến giờ đó sư bị trầm cảm hay không. Ông nói dạ đúng, ông bị trầm cảm dữ lắm, đây là một cái quá khứ, là cái một rất là đau buồn của con lúc còn thơ ấu cho tới khi mà con vô chùa con tu tập con vẫn chịu rất là nhiều cái sự khó khăn đó, là tâm con nó trầm cảm, nó buồn, nó khổ lắm. Chứ từ lúc mà con học cái tâm này rồi đó, con pháp tâm này thầy chỉ với quan sát cái tâm đó, thì còn đỡ. Chứ hồi trước là cái ý nghĩa mà nhảy vô xe tự tử là uống thuốc độc mà chết, luôn luôn nó ám ảnh con. Thiền sư nhắc nói rằng là nhớ khi nào mà tâm nó đòi mình làm những cái chuyện đó, mới nhắc rằng nếu mà mình tự tử tiếp kiếp này cũng chưa giải quyết cái đau khổ của mình đâu. Và cái người mà tự sát mình đó, sẽ tiếp tục sinh ra và tiếp tục tự tử nữa trong nhiều kiếp sắp tới nữa. Đừng tin những gì tâm nói, ông thật sự dặn vậy. Tâm xúi mình nhảy vô xe tự tử, đừng tin nó. Tâm nó xúi mình về phòng ngủ, cũng đừng tin nó. Bản tính thông thường của người thế gian là tin vào những gì tâm nói và làm theo sự suối bảo của tâm, cho nên họ tạo không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Người có tu niệm không làm như thế, tâm nghĩ gì hành giả nhớ chánh niệm và hay biết. Đó là lý do tôi thường nhắc quý vị duy trì chánh niệm để thấy mình tâm suy nghĩ cái gì. Chánh niệm hoài, trí tuệ sẽ phát sanh, chỉ cho mình cái gì cần làm và nên làm. Phương pháp mà tập này á, nhắc nhở quý vị là khi mà tâm suy nghĩ cái gì mình phải biết. Cho nên dù nó xuống mình làm chuyện thiện hay bất thiện mình cũng để ý à. Không những bất thiện không thôi mà thiện cũng vậy nữa, mình cũng phải để ý. Để ý sao? Để ý nó xuống mình làm chuyện thiện như thế này, nhưng mà cái động cơ thúc đẩy là cái gì? Có biết không? Tại sao mình nó xuống mình làm phước? Tại sao mình nó muốn mình bố thí cúng dường cho ai một vật gì? Thật sự là mình, cái tâm của mình là thật sự muốn cho không? Hay là cho khi vì muốn người ta khen mình, cho những người ta thương mình, hoặc cho cái đồ vứt đi rồi không muốn xài nữa đem cho người ta? Thì ông nói rằng là cho dù thiện hay bất thiện, bạn nhớ, bạn sát hoài, bạn sẽ hiểu nó đấy. Đây là một bài pháp khác cũng nói về cái chuyện tâm nó sai sử. Và đây là một hành giả nữ, cô này cô Trình cô nói rằng: thưa sư, con thấy tâm con nó sai đủ thứ. Đang ngồi yên nó kêu thôi đứng dậy đi kinh hành, đi một lát mệt nó đòi ngồi, ngồi một lát nó lại nói thôi đi về phòng nằm một chút. Rồi con về phòng thay vì nằm, con ngồi trong phòng để hành thiền. Ngồi phòng một lát chán bực vì phòng bên cạnh có người nói chuyện lớn, nó đòi lại lên lại thiền đường ngồi. Ngồi trên thiền đường này nó kêu đi về phòng. Đi phòng phòng đi về phòng là nằm. Thì con nói không, không nằm. Thì nói thôi bây giờ nó đi về đây này, nhớ ngồi. Ngồi một lát thì nó nói thôi chán quá, bên cạnh họ nói chuyện sùm chắc mình ngồi cũng được, thôi đi lên thiền đường ngồi lại. Rồi tiếp đến thiền đường về, rồi bây giờ chạy về ngồi lại. Lên tới thiền đường thấy bóng ngài trụ trì đứng ngoài cửa, sợ quá không dám vô nên đi vòng vòng, cuối cùng về phòng ngồi trở lại. Nếu mà quý vị mà thấy cái tâm quý vị nó sai, quý vị đi vòng vòng thì quý vị nhớ những bài pháp này, không phải mình đâu, rất nhiều người bị nó sai. Thiền sư nói chúng ta phải sử dụng trí thông minh chứ không phải tâm muốn là mình làm theo nó. Cái người không tu niệm làm sao mà có cái sự thông minh này, có vậy không? Cái người mà có tu niệm đó mới quan sát được cái tâm, mới thấy tâm nó xúi mình. Còn cái người không tu niệm thì không biết đâu. Phải sử dụng trí thông minh chứ không phải tâm muốn là mình làm theo nó. Đây là phiền não nên càng theo càng bị hạch sách thêm lên. Tâm bây giờ sẽ rất chấn động, mệt mỏi. Sự mệt mỏi đưa tới chán nản đưa tới bỏ cuộc. Cuối cùng mình bỏ mình về mình không tu nữa. Có một cô đó, cô cũng là cô tu nữ, cô cũng là người Việt Nam, cô mới qua bên thiền đường cô tu, thiền viện cô tu một thời gian. Rồi cô nói cô đang tu yên vậy à. Tới cái mùa nhập hạ nó sắp sửa gần hết rồi, 3 tháng, được 2 tháng rồi. 2 tháng này cô cũng tranh đấu ghê lắm. Tâm của cô trong nó la, nó hét, nó muốn về. Bây giờ là cái còn có 1 tháng nữa là ôi, cái tâm muốn về nó thúc. Rồi cô nói cô không muốn về. Cô nói thôi bây giờ đó, mình thay mình đi về thì mình đi về, mình đi đi Thái Lan. Qua Thái Lan tu bị người ta nói mà, ta nói là từ Miến Điện qua Thái Lan rất là gần, qua Thái Lan tu. Rồi nói thôi được, thôi qua Thái Lan tu. Thì bây giờ muốn qua Thái Lan tu đó thì phải gọi điện thoại cho người nào muốn biết à. Rồi bây giờ đi tới đó xin cái bà đó cái số điện thoại, số phone của cái cô kia. Thì cái cô kia không biết đi đâu. Cô tới cô ngồi cô chờ một lát cái cô kia về, thì cho cái số phone, số điện thoại. Đối điện thoại chạy lên trên văn phòng kêu điện thoại cho, để hỏi cái người kia đó đi Thái Lan như thế nào. Thì gọi 2-3 lần cuối cùng đó gọi không được, gọi không được. Cô nói cô về bây giờ cô mệt mỏi, cô bây giờ cô không biết cô đi đâu nữa. Ông thượng sư nói đây là cái tâm mình nó xuống mình nghĩ, tâm này tâm si đó. Bởi vì sao? Là bởi vì mình không hoan nghĩ với sự thực tập. Ngay từ lúc mình mới tới đó nó là mình hăng hái vậy lắm, mình tập ngày tập đêm, mình tập sống tập chết à. Đó, bây giờ tập một lát lâu rồi bắt đầu nó xìu xìu cái nền, lúc đó phiền não nó mới chung ra, nó mới nói là thôi về đi, thôi về đi, thôi đi Thái đi, đi Lào đi, nó sai đủ thứ chuyện. Và nếu mà mình theo nó là mình sẽ chết với nó đây. Tôi còn nhớ một hành giả nữ người Miến Điện ban đêm muốn ngồi thiền trên giường trước khi ngủ. Cô này tới tập thiền một thời gian rồi đi về, rồi tối trước khi ngủ là cô ngồi thiền. Mới ngồi một chút nó nói thôi ngồi đây làm chi, ra thiền trước bằng Phật. Trong nhà có thờ Phật á, nó sai cổ ra trước bằng Phật ngồi. Ngồi chưa yên vì tiếng mũi vo ve, tâm đoài vô giường bỏ mùng ngồi nữa. Hồi nữa trong giường nó bây giờ chạy ra ngoài bằng Phật, Phật có sai chạy vô lại. Ngồi thấy hơi buồn ngủ lại đoài ra trước bằng Phật ngồi nữa. Một lúc tâm dao động mệt mỏi quá, muốn nằm xuống tại chỗ để thiền, nhưng mà rồi ngủ khò luôn. Hành giả không thỏa mãn với những gì đang xảy ra trong hiện tại, tâm nghĩ rằng làm cái kia sẽ tốt hơn. Những trường hợp như vậy có ngồi cũng như không, vì tâm đang bị phiền não thúc đẩy. Phiền não loại trừ nó trước bằng cách quan sát tâm sai sử. Ông thầy sư ông nói khi mà tâm mà nó thúc thúc vậy đó, là con ngồi chăng nữa là toàn là phiền não không à, nó suy nghĩ không à. Thì ông nói rằng bây giờ đó, thay vì mình cố gắng mình ngồi thì mình cứ quan sát cái tâm suy nghĩ này, nó thúc nó suy mình làm cái gì này. Cái tâm mà tâm bây giờ là, và quan sát cái tâm nó sai sử mình đó, nó xúc mình, nó xuống mình đó. Thưa sư, con đi kinh hành, kinh hành từ 7 giờ tới 8 giờ tối, thấy mệt mắt cay muốn nhắm lại. Con nhắc tâm cương quyết không bỏ cuộc, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ gần như đứng yên, thời gian như ngưng lại. Ông thầy sư nói không, thôi đi đi, đừng có nhìn đồng hồ, càng nhìn càng thấy thời gian nó kéo thêm ra. Cô này đó bên thiền viện á, tới 7 giờ đó, có một giờ thiền á, họ ngồi thiền, họ ngồi từ 7 giờ tới 8 giờ. Thì 8 giờ đó là hành giả người Myanmar đó, họ ngồi chung với mình, họ bỏ, họ đi nghe Pháp. Thì cái, những cái vị mà còn lại đó, thiền sư ông nói lúc bây giờ đó là quý vị phải tiếp tục tu cho tới 9 giờ. Vì mình mấy người kia đi nghe Pháp tới 9 giờ mới bãi ra mà, thì mình cũng phải tu cho tới 9 giờ. Thì từ 8 giờ đó, tới 8 rưỡi đó, họ đi kinh hành. Rồi thì 8 rưỡi thì ngồi thêm nửa tiếng tới 9 giờ. Thì cô này cũng nói mà từ một cái khoảng mà từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ đi kinh hành không nổi. Nó buồn ngủ, nó giả giữa, nó ngáp tới, nó ngáp lui, rồi nó vừa đi rồi vừa nhìn đồng hồ. Đừng nhìn đồng hồ, càng nhìn càng thấy thời gian kéo dài ra. Thưa sư, cuối cùng con lên ghế ngồi, nhìn phản ứng của tâm, tên tâm bên trong cứ dục liên miên về phòng ngủ. Nhưng lúc nghe tiếng đồng hồ họ gõ tới giờ ngủ, tâm hết ngủ, về phòng và tự nhiên tỉnh táo hết buồn ngủ. Ngồi đó thì nó dục, đi thì nó dục, đi về. Thì cô nói cô nhất định cô không về, cô cố gắng cô đi. Cô đi một lát cô thấy mệt mỏi, có chịu ngồi lên ghế ngồi, nhất định không về. Thì lên ghế ngồi một lát nó yên, thì thấy đồng hồ gõ là phải được đi về được rồi đấy. Đến 9 giờ là được về được rồi đấy. Thì khi mà về phòng cô nói không có buồn ngủ nữa. Hành giả có nhận ra tâm mình xảo quyệt không? Cả một tiếng đồng hồ từ 8 tới 9, nó tâm nó hạch sách, đòi hỏi làm đủ trò, đòi về phòng. Nhưng khi lúc được về nghỉ là nó làm ngược lại, nó đâu có chịu ngủ. Hồi trên kia thì nó buồn ngủ, nó muốn đi về, nó hạch sách đủ thứ chuyện. Nhưng mà về phòng tới giờ rồi, đúng giờ rồi thì về ngủ, thì nó không ngủ. Nhiều hành giả chiều theo tâm, bỏ thiền đường về phòng nằm, nhưng đâu có ngủ được phải không? Cứ trăng qua trở lại hoài. Tại sao như thế? Tâm bây giờ sẽ suy nghĩ đủ thứ chuyện, luôn cả chuyện hối hận vì không chịu ở lại tập với chúng cho tới giờ thiền cuối ngày. Ông nói những cái trường hợp mà nó suối suối đi về đi ngủ, ông nói ngủ không được đâu. Nằm nó trăng qua trọc lại. Và trong cái trăng qua trọc lại thì tâm mình suy nghĩ, mà suy nghĩ luôn cái chuyện là mình bức xúc, mình hối hận. Tại sao mà mình không ngồi mình thiền với anh ta cho tới 9 giờ, mình bỏ mình về nữa chừng. Vì vậy khi nghe theo tâm sai sử, bạn không thấy từng giai đoạn đòi hỏi của nó, hãy chờ đợi. Và khi tâm muốn gì quan sát, quan sát khó, quan sát hoài, quan sát liên tục cho tới lúc nào nó im miệng im mồm mà thôi. Nó hễ mà khi mà nó đòi đó là mình phải tiếp tục quan sát, quan sát cho tới lúc mà nào không đòi nữa mới yên được. Con ngồi thiền quan sát thấy rất nhiều tiếng động. Đây là một cái lời trình pháp khác quý vị. Con ngồi thiền quan sát thấy rất nhiều tiếng động, thấy tiếng quạt, tiếng chim, tiếng bước chân của hành giả và quan sát những vùng thân đau nhức. Nếu tâm nghĩ ra rằng thông cảm với thân này, cả thân và tâm đều cùng nhìn một về một hướng tu tập thì đau giảm. Nhưng khi nhìn đồng hồ thì đau trở lại, dù thời gian ngồi không còn lâu. Tâm quyết liệt đoài xả. Bây giờ con hướng vô đề mục khác, tâm khó chịu lắng xuống, nhưng chỉ một lúc sau thôi, mọi sự sẽ trở lại như cũ. Đây là quý vị thấy này, không xử lý được tâm khó chịu này. À, sư này đó ngồi thiền quan sát nhiều đối tượng, trong đó có tiếng động rất là nhiều. À, nhưng mà rồi thấy thân đau nhất. Thì bây giờ đó ông nói rằng là nếu như mà con chủ động tư duy, nói rằng là thân và tâm hãy cùng làm một việc, đó là tu tập. Ý muốn nói là đừng có đau, đừng đau, đừng đau. Mình phải tu tập mà. Thân và tâm cùng đầu hướng về sự tu tập hết trơn á, thì cái đau nó giảm. Đây là cái tinh thần của cái câu hỏi ngày hôm qua có một vị hỏi đó. Là có một vị sư nào đó nói cho anh này nghe là trong khi mà ngồi thiền á, là nói phải không không cái gì đó, biết ba cái không luôn. Là không như thế này, không như thế này, không như thế này. Thì anh này anh bước theo anh cũng nói không 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 như vậy. Chẳng hạn như nói không đau, không đau, không đau chẳng hạn. Hay là không thích, không thích, không thích, rồi không cái gì đâu biết. Thì hai ba cái không á, lát cái tâm nó cũng yên. Nhưng mà quý vị thấy không, mình nói là nói thôi, còn tâm của mình nó là khác à. Bây giờ sư đệ nói này, khi con dặn tâm con rằng tâm và thân hãy hướng cùng về một chuyện tu tập, bây giờ tự nhiên tâm đau giảm, nhưng khi nhìn đồng hồ thì đau trở lại, dù thời gian ngồi không còn lâu nữa. Bây giờ con hướng vô một đề mục khác, con đổi tâm, tâm khó chịu lắng xuống, nhưng chỉ một lúc sau thôi, mọi sự sẽ trở lại như cũ. Như vậy là khi mà có một cái tâm khó chịu nó khởi sanh là phải nhìn nó cho được, vì đấy là phiền não mà. Mình nói không nhầm dễ trời, rồi mình đổi đối tượng khác nữa, nó cũng vẫn còn đó thôi. Vì vậy cái câu trả lời của thiền sư là hành giả cần học cách quan sát cảm những thọ, những cảm thọ và tâm khó chịu lúc đau khó mặn. Bạn dùng hết mọi cách để bạn làm cho cái tâm bạn nó yên xuống, điều này có nghĩa là bạn chưa học cái cách quan sát cái tâm khó chịu. Phải học cho được cái cách thức mà quan sát tâm khó chịu khi cảm thọ nó khởi sanh. Nhưng mà thưa sư, sau đó trong khi mà đau như vậy thì con thư giãn toàn thân, không quan sát gì cả thì đau hoàn toàn mất, người thấy nhẹ. Thiền sư nói khi bạn thư giãn toàn thân, tâm cũng thư giãn theo. Vì vậy tâm khó chịu mất nên đau cũng mất. Nhưng mà cái này là chưa phải là cái phương thức mình giải quyết cốt đau này. Cái phương thức này nó giúp thôi, giúp cho cái thân mình được thư giãn thì cái tâm mình nó cũng dịu xuống. Đây là cái mà mỗi lần mà cái đau lên nó khởi sanh là thư thiền nhắc. Thứ nhất là đừng có gồng, mình thư giãn cái thân đó. Nhưng mà cái này là chỉ tạm thời thôi. Mà cái thứ nữa là phải quan sát được cái tâm mình đang khó chịu. Chỉ khi nào mà mình quan sát được cái tâm khó chịu rồi, mình phải làm tới làm lưu hoài. Lúc đầu nó khó chịu nó tăng hoài, nó đâu có giảm, nó càng lúc nó càng mạnh. Đổi chừng, đừng ngồi nữa, nhưng mà làm nữa cho tới lúc nào mà tâm khó chịu nó còn đó, nó hết đi mất, đau còn đó nhưng mà tâm không phản ứng nữa, mới được như vậy đây. Khi thư giãn toàn thân, tâm cũng thư giãn theo. Tâm khó chịu mất nên đau mất. Khi hành giả nói không làm gì cả nhưng cũng hay biết ghi nhận nên thấy đau từ từ biến mất. Như vậy chánh niệm có mặt, không cần làm thêm gì khác nữa. Khi không làm gì cả thì tâm quân bình, tâm quân bình thì cảm thọ cũng giảm bớt. Đó, ông nói rằng là khi mà đau nó có mặt, thôi đừng có làm gì hết trơn nữa, thư giãn cái thân. Lúc mình thư giãn cái thân là mình không có làm gì hết, mình không có để ý gì hết trơn á. Khi hành giả nói không làm gì cả nhưng cũng hay biết ghi nhận, cho nên đau từ từ biến mất. Như vậy là chánh niệm có mặt, không cần làm thêm gì nữa. Khi không làm gì cả thì tâm quân bình, tâm quân bình thì cảm thọ khó chịu mất. Hành giả thông thường có thói quen cố gắng làm một cái này cái kia mà không chịu quan sát cái gì đang có mặt, cái gì đang xảy ra bây giờ. Thực tập tứ niệm xứ đúng là với chánh niệm và trí tuệ, hành giả quan sát những gì đang xảy ra. Tôi muốn nói để vị hành giả trình pháp hiểu là khi mình không cố gắng làm một cái gì cả, chỉ thư giãn thân, thư giãn tâm, duy trì chánh niệm là đau giảm ngay. Điều cần làm là gì? Đó là đừng cố làm một cái gì cả để vượt qua cái đầu. Đây là phần rất khó hiểu cho một người không tu tập. Tu như không tu, thiền tông gọi là thống tay vô trợ. Đa phần người tu tập ít nhiều hiểu nhân nào đưa đến quả nào, càng cố làm càng sai. Bắt đầu người nào cũng làm, vậy ai cũng ráng cũng cố gắng. Hành giả sơ cơ không hiểu phải ráng hay không ráng. Lúc mới tu nếu không cố gắng thì thiền tập không tăng thêm. Vì vậy cứ cố gắng, cố gắng, cố gắng. Từ từ hành giả hiểu là mình cố gắng quá, và sự hiểu biết này giúp hành giả bớt ráng. Vì vậy em nói rằng là khi mà cái người mới tới tu tập đó, họ làm dữ lắm, họ cố gắng rất là dữ, họ ráng rất là dữ. Nhưng mà ông nói rằng là cái sự thực tập này là đừng có ráng gì hết. Chỉ một chuyện bạn làm thôi, đó là duy trì chánh niệm, biết cái gì nó đang xảy ra bây giờ này. Khi mà bạn ráng thì bạn phải làm một cái gì. Trong thực tế bạn không làm gì hết trơn nữa, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Thành ra tiếng Anh nó có một cái chữ gọi là doing, doing là làm. Mà trong cái thiền thì không doing là không làm, mà be in là có mặt đó, ghi nhận hay biết đó. Khi hành giả không làm gì hết, tức là không chánh niệm, thì nhớ phải giữ, nếu mà cố gắng thì giữ duy trì chánh niệm. Một đôi khi hành giả cũng phải kiểm tra xem thử, sau một thời gian cố gắng, ngưng lại xem tâm có hay biết gì một cách tự nhiên không. Nếu tâm tự động hay biết thì nhớ là đừng có cố gắng nữa. Vì vậy cái phương pháp mà sư chỉ cho cô anh chị em tập trong khi ngồi là hãy để mở tâm tự nhiên, cho nó ghi nhận cái gì một cách tự nhiên là được rồi, đừng có cố gắng gì hết. Đôi khi chính cái cố gắng mình, cái sức của mình ráng làm cho tâm của mình nó căng thẳng. Bản chất của tâm là nếu bạn để cho một cái gì đó tốt hay xấu có cơ hội xảy ra thì sau đó nó cứ xảy ra hoài. Cái tốt nếu cứ làm hoài, tâm càng lúc càng tốt. Cái bất thiện hay xấu, nó tới mình chạy theo, mình làm theo nó sẽ tiếp tục xuống mình làm mãi. Trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta đâu là giới hạn của nỗ lực, nghĩa là không quá ít mà cũng đừng quá nhiều. Thì quý vị thấy không? Trí tuệ sẽ dạy chúng ta rằng trong cái sự tu tập này, đừng có làm cái gì quá nhiều, mà cũng đừng làm có quá ít. Thì cái này gọi là cái thế quân bình. Mà làm sao mà cái người mới tu mà biết được cái này được? Thường thường là mình ráng ráng không à, ráng rồi giải quyết cái vấn đề không được, rồi đi hỏi địa chỉ, chỉ rồi cũng tiếp tục làm nữa không được. Làm một lát là mình thấy thật ra không cần ráng nhiều lắm. Chỉ cùng đích của mình là duy trì chánh niệm mà thôi. Cái bài này nó còn một chút nữa, nhưng mà thôi bây giờ thôi hết giờ rồi, tôi sẽ xin chấm dứt ở đây ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.